Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cầu Nguyện Cho Anh Em. Nhà truyền đạo người Tô Cách Lan, John Welch, nghĩ rằng nếu ngày nào không để 8 đến 10 tiếng đồng hồ cầu nguyện, thì ngày ấy đã bị bỏ phí. Ông có sẵn một cái mền để ban đêm thức dậy thì choàng ngay vào mình và cầu nguyện. Khi thấy ông nằm dưới đất mà khóc lóc thì bà vợ thường than phiền. Nhưng ông đáp rằng, ôi mình ơi, tôi phải chịu trách nhiệm về 3.000 linh hồn và tôi không biết bao nhiêu người trong đó đang gặp tình cảnh nào. Trước John Welch hàng chục thế kỷ, sứ đồ Phaolô cũng đã tâm tình với con dân Chúa tại hội thánh Philip rằng, mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em, cách hớn hở. Theo Philip chương 1 câu 4. Ông Phaolô đã dành nhiều thì giờ cầu nguyện cho họ. Nhưng những điều ông cầu nguyện cho họ là gì? Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em, càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch, không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế, được đầy trái công bình. Đến bởi Chúa cứu thế Giê-xu, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Theo Philip chương 1, từ câu 9 đến câu 11. Qua lời cầu nguyện của Phao-lô, chúng ta học được những bài học về sự cầu nguyện cho anh em như sau. Thứ nhất, lòng yêu thương của anh em ngày càng gia tăng. Tình thương sứ đồ Phao-lô dành cho các tín hữu tại Philip là tình yêu thương chân thành, phát xuất từ tình yêu hy sinh của Chúa cứu thế và vâng giữ mệnh lệnh của Ngài. Như lời Chúa phán, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Theo Giăng chương 13 câu 34. Đó là tình yêu mặc dầu, cho dù con dân Chúa tại Philip có trân trọng hay không, thì Phao-lô vẫn yêu họ. Đó là tình yêu hy sinh để đem lại điều tốt nhất cho người mình yêu. Đó là tình yêu thông cảm và hiểu biết. Vì Phao-lô biết không phải ai cũng có tri thức thuộc linh hay năng lực để thực hành theo lời Chúa dạy. Và đó cũng là tình yêu biết tha thứ cho người mình yêu, vì bản chất của con người là bất toàn. Vì yêu thương họ như thế, nên sứ đồ Phao-lô cầu xin Chúa cho họ được lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn. Nghĩa là tình yêu thương chân chính phải tăng trưởng để đạt đến mức trưởng thành, đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 3 câu 12, để họ hiệp một trong tình yêu thương. Đồng thời, tình yêu đó được gia tăng trong sự thông biết và sự suy hiểu, nghĩa là gia tăng trong tinh thần hiểu biết rõ ràng, nhận thức sâu sắc, chứ không phải chỉ là tình thương mù quáng. Khi tình yêu của con dân Chúa gia tăng theo chiều hướng đó, họ sẽ nghiệm thử những sự tốt lành hơn, nghĩa là họ biết rõ điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Theo Philip chương 4 câu 8. Và làm theo, hầu cho họ có thể giữ mình trong đời sống thánh thiện, làm rạng danh Chúa. Hơn thế nữa, tình yêu thương của họ phải đưa đến sự nhận biết nhiều hơn về Chúa cứu thế, và sự hiểu biết về mặt thuộc linh cũng như đạo đức, hầu cho tình yêu của họ không đặt trên cảm xúc, nhưng trên những gì Chúa cứu thế đã làm cho họ. Tất cả chúng ta cần nhận biết rằng tình yêu của sứ đồ Phao-lô cũng như tình yêu của con dân Chúa tại Philip đều đưa đến kết quả tốt đẹp là làm vinh hiển Chúa. Tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu hy sinh của Chúa cứu thế Giê-xu. Khi chúng ta yêu thương nhau bằng tình yêu mặc dầu, hy sinh, thông cảm, hiểu biết và vị tha, chúng ta sẽ thấy rõ những điều tốt lành để hành động, hầu cho chúng ta có thể sống một đời sống đạo đức tốt đẹp, gây ảnh hưởng tốt cho người chung quanh và làm rạng danh Chúa. Đồng thời, khi chúng ta lớn lên trong tình yêu của Chúa cứu thế, lúc đó đời sống tâm linh của chúng ta cũng cùng lớn lên theo, hầu cho chúng ta càng ngày càng trở nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng cứu thế. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 13. Thứ hai, được tinh sạch. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời phán cùng dân Do Thái rằng: "Ta là thánh nên các ngươi phải nên thánh." Theo Lê-vi-ký chương 11 câu 44. Đây không phải chỉ là một lời khuyên mà là một đòi hỏi hay một lệnh truyền của Chúa đối với một dân tộc được Ngài tuyển chọn, biệt riêng ra thánh. Nên Phao-lô cầu xin Chúa cho con dân Chúa tại Philip được tinh sạch, không chỗ trách được cho đến ngày Chúa cứu thế. Vì những người tiếp nhận Chúa Giê-xu được ban cho quyền làm con cái Đức Chúa Trời, tức là kẻ được chính Ngài sinh thành, thì lại càng phải giữ mình cho thanh sạch, không chỗ trách được. Đó là đời sống nên thánh và tinh khiết, theo ý chỉ và đường lối của Chúa, như đã được bày tỏ trong Kinh Thánh, trái ngược với bản tính tội lỗi cùng dục vọng của xác thịt, thường lôi cuốn chúng ta làm những điều ô uế của thế gian. Theo Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, Phao-lô tin rằng, nhờ lời cầu nguyện của ông, Chúa sẽ hành động trên tấm lòng, tâm trí của con dân Chúa tại thành Philip, giúp họ biết nhờ cậy quyền năng Đức Thánh Linh mà đóng chết bản ngã xác thịt vào thập tự giá Chúa cứu thế và luôn giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Theo Gia-cơ chương 1 câu 27. Đồng thời, Phao-lô cũng tin rằng quyền năng của Chúa không chỉ tác động nhất thời trong một thời điểm mà kéo dài cho đến ngày Chúa cứu thế Giê-xu tái lâm. Thật là điều kỳ diệu khi Chúa hành động trên con dân Ngài qua sự cầu nguyện của Phao-lô. Là tôi tớ Chúa, chúng ta cần thấy được trách nhiệm của mình trong việc cầu nguyện cho bầy chiên Chúa giao, hầu qua lời cầu nguyện của chúng ta mà Đức Chúa Trời hành động trên từng con dân Chúa, giúp họ đắc thắng được bản ngã xác thịt, những cám dỗ của ma quỷ và tội lỗi, để giữ mình trong sự thánh khiết cho đến ngày Chúa trở lại. Ngoài ra, chúng ta cần nhắc nhở họ bày tỏ những hành động tích cực hơn khi quan tâm đến nhu cầu thiêng liêng của họ bằng cách thường xuyên suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời, biệt riêng thì giờ cầu nguyện cho anh em, tham dự các buổi nhóm họp, và trên hết mọi sự là tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời sẽ giúp họ giữ đời sống luôn tinh sạch hơn. Thứ ba, được đầy trái công bình. Sau cùng, Phao-lô cầu nguyện cho con dân Chúa tại thành Philip được đầy trái công bình đến bởi Chúa cứu thế Giê-xu, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Cụm từ được đầy trái công bình bao gồm tất cả các nét tính cách nảy sinh từ mối liên hệ phải lẽ với Đức Chúa Trời. Đồng thời, trái công bình cũng chỉ về trái của Thánh Linh mà Phao-lô dạy trong Galati chương 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Đây là những mỹ đức mà Đức Thánh Linh tạo thành trong chúng ta. Thánh Linh sản sinh ra những nét đặc trưng của cá tính vốn có trong bản tính của Chúa cứu thế. Nên chẳng hề có phương pháp nào khác để có được trái công bình ngoài điều kiện phải ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Như lời Chúa cứu thế phán dạy: "Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được." Theo Giăng chương 15 câu 5. Đời sống sung mãn không chỉ là đời sống đầy trái công bình, nhưng còn là đời sống có phẩm chất, có ý nghĩa và có giá trị. Điều này chỉ có thể có được khi con dân Chúa phải luôn kết nối với Chúa cứu thế để Ngài cai trị, kiểm soát đời sống chúng ta qua Đức Thánh Linh. Vì chúng ta không thể nào có được trái công bình bằng những nỗ lực riêng của mình mà không nhờ sự giúp đỡ của Chúa cứu thế. Nhờ những mỹ đức trong đời sống mà con dân Chúa mới làm trọn chủ đích và luật pháp mà Đức Chúa Trời đã quy định. Đó là yêu mến Đức Chúa Trời và người lân cận mình. Theo Ma-thi-ơ chương 22 câu 37 đến câu 39, hầu qua đó danh Đức Chúa Trời được cả sáng và nhiều người ngợi khen Ngài. Đó là lý do mà Phao-lô cầu nguyện cho con dân Chúa tại thành Philip được thêm lên lòng yêu thương, được tinh sạch và được trái công bình. là tôi tớ Chúa, chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa sản sinh trái công bình trong đời sống của mình, cũng như từng con dân Chúa. Mặc dù không phải ai cũng nhận được như lời cầu nguyện của chúng ta, tuy nhiên, chúng ta không nản lòng, nhưng cứ trung tín cầu nguyện cho anh em mình luôn. Là con dân Chúa, chúng ta luôn mời Đức Thánh Linh tể trị trên ngay lòng mình, thì đời sống chúng ta mới có thể sản sinh các đức hạnh của Chúa cứu thế. Phao-lô đã cầu nguyện cho con dân Chúa tại thành Philip rằng: "Điều tôi cầu xin là tình yêu thương của anh chị em ngày càng gia tăng cùng với sự hiểu biết và tất cả nhận thức để anh chị em nhận biết điều gì là tốt đẹp nhất và được trong sạch. Không có gì đáng trách cho đến ngày của Chúa cứu thế, được đầy trái công chính bởi Chúa cứu thế Giê-xu để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời." Còn chúng ta thì sao? Hãy để Chúa sử dụng bạn và tôi, chuyên tâm cầu nguyện cho anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc bắt đầu từ hôm nay.
Xin Chúa cha soi